This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào bạn Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600. Gửi lời chào đến Hoàng Tính. Hoàng Tính khỏe không? Tiến Dũng rất là khỏe.
Hoàng Tính cũng rất là khỏe. Khỏe lắm.
Nói rồi, đừng hút thuốc nữa. Hút chi mà mỗi lần lên đài ho nghe muốn mệt luôn rồi.
Như thiệt luôn bay.
Dạ, như vậy ho, sắc sủa trơn. Làm truyền thông mà hút thuốc nữa là coi là double impact phổi luôn ha. Giờ nghe thằng Tính như đâu không hút thuốc phải không?
Dạ, hút bạn. Dạ. Cái đó là những cái thở xa xưa rồi bạn. Ok.
Xa xưa có hút hả? Okay. Thì xa xưa ai cũng hút Việt Nam rồi. Còn 10 người hết 9 người hút thuốc rồi ha.
9 người rưỡi nữa bạn.
Ủa vậy có đứa nít nữa hả?
Chứ còn nữa. Dưới tụi cũng hút nữa.
Wow. Hay thiệt. Công nhận. Yeah. Nhưng mà qua đây họ lại bỏ được cũng hay ha.
Ý thức chút xíu mình bỏ ha. Đúng không bạn?
Ý thức hả?
Ý thức chút xíu thôi. Còn vấn đề mà cai thuốc rồi nọ dán băng keo dán với nọ tính phiền quá bỏ. Ok, là bỏ. Ok.
Phải nói rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì mình quay lại đi ha. Hôm nay thì Tiến Dũng cũng thường nói với vị đó, bây giờ mà chúng ta ra đường mà thấy ông nào, cô nào, chị nào hay chú nào mà cầm chai dầu theo đó là biết chắc họ cũng có mua cổ phiếu đó. Thị trường chứng khoán giống như cái roller coaster, ngày hôm qua lên mấy trăm điểm vui vẻ các quý vị, ngày hôm nay sáng nay xuống được mấy trăm điểm nữa. Cái lý do không thật sự là cũng rất là nhạy cảm, mà chỉ muốn nói là nào là lay off chỗ này lay off chỗ kia, rồi tất cả mọi thứ đều có thể làm rất là nhạy cảm về thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay thì nó giảm đến 153 điểm, con số hiện tại là 25.672 điểm. SP500 thì giảm 43 điểm, hiện tại là 7.398 điểm. Nasdaq thì giảm 43 điểm, hiện tại là 7.398 điểm. SP500 giảm 16 điểm, hiện tại là 2.773 điểm. Thì nó 10 năm là 2.95%. Dầu thô thì lên 54 xu, một thùng dầu thô là 53 đồng 54 xu. Một euro đổi được 1 đồng 14 xu. Vàng thì lên 5 đồng 30 xu. Vàng hiện tại 1.244 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.74%, rồi cao nhất là 4.64%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, từ rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.245 đồng, bán ra là 23.335 đồng. Vàng thì mua vào 36.350.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.450.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến cái smartphone 5G. Và chúng ta biết rằng cái 5G thì Dũng đã nói rất là nhiều lần, nhưng mà đến ngày hôm nay thì chưa có một quý vị nào kinh nghiệm về 5G nó như thế nào. Nhưng mà vào giữa năm 2019 thì Samsung và Verizon ngày hôm nay vừa ký một cái thỏa thuận là Samsung sẽ ra đời cái smartphone đầu tiên handle 5G vào giữa năm 2019. Cái quan trọng là Samsung không có cho biết rằng cái phone nào sẽ handle hay là support hay là sẽ có một cái chương trình 5G, Galaxy S hay là Note hay là vân vân, thì chúng ta chưa biết, vẫn nằm trong cái vòng bí ẩn. Nhưng mà giữa năm 2019 thì Samsung sẽ ra cái phone 5G đầu tiên và sẽ được bán qua cái công ty viễn thông Verizon. Bản tin kế tiếp thì quý vị nào mà có làm chủ một con chó hay là ôn một con chó đó, con chó cưng đó, thì chúng ta cũng nên quan tâm. Thí dụ cũng có hai con chó nên cũng gửi bản tin quý vị biết rằng người Mỹ, người Việt qua Mỹ đó cưng chó lắm cái thưa vị, nhưng mà có 8 loại thức ăn khô của chó đã bị recall vì cái lượng vitamin D quá cao. Và nếu mà cao như vậy đó thì những con chó ăn có thể bị chết, ói mửa, weight loss, kidney failure, rồi bị tiệt mạng. Sau đây là những cái thức ăn mà bị recall, quý vị nào có mua rồi thì chúng ta ngưng, đừng để chó ăn nữa, có thể rất là hại vì cái vitamin D nó cao gấp 70 lần cho phép của quý vị. Thứ nhất là cái D brand, thứ hai là Whole Delhaize, rồi thứ ba là ELM Pet Food, rồi Kroger, Lidl, rồi ANF, rồi Sunshine Mills, rồi Natural Life Pet Products, rồi cái thứ cuối cùng là Nutrisca. Đó là những cái thương hiệu mà bị recall thức ăn chó, quý vị. Chúng ta nếu mà có đang cho chó ăn thì ta ngưng, đừng cho nữa vì có thể thiệt mạng con chó của mình. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Sharp. Ta biết Sharp là một cái công ty cũng sản xuất những cái đồ technology cũng rất là nổi tiếng. Thì sáng hôm nay qua cái bản tin từ Nikkei của Nhật thì họ sẽ lay off 3.000 nhân viên. Cái lý do vì cái Apple, cái nhà cung cấp Apple là Foxconn á, sẽ chuyển qua bên Trung Quốc, rồi một có những cái vài quốc gia khác, làm cho cái shop này đã không chịu nổi, phải lay off 3.000 nhân viên, và đa số là ở Nhật, kính thưa quý vị, ở quốc gia Nhật. Nhưng mà cái quan trọng đó là Nhật, thay vì bản tin này bản tin buồn, nhưng ngược lại nó là bản tin rất vui. Tại sao vui? Vì Nhật Bản đang thiếu nhân viên trầm trọng, gọi là cực kỳ trầm trọng. Và chính phủ đã debate rất nhiều, tức là hình như là họ đấu tranh rất nhiều khi mà quyết định mướn người ngoài vào, người ở Việt Nam, người ở Trung Quốc, người Philippines, người Lào, v.v. để vào Nhật làm việc. Nhưng mà cái 3.000 nhân công này khi mà bị lay off đó, thì đó cũng là một cái tin vui cho nước Nhật, vì số nhân công mà bị thiếu hụt có thể bị được fill up lại, và họ không cần phải mướn nhân công ở nước ngoài, cho quý vị. Trong khi đó thì Thomson Reuters vừa đưa ra bản tin khoảng 3 phút về trước, nói về họ sẽ cắt giảm nhân viên. Chứ tôi biết cái trang web Reuters, một cái công ty truyền thông rất là nổi tiếng, họ cắt giảm khoảng 3.200 nhân viên, tức là tương đương 12% cái nhân viên của họ, quý vị, và họ sẽ đóng cửa 133 location trên toàn thế giới từ đây đến năm 2020. Đây là bản tin thật sự không vui cho Reuters. Và trong khi đó thì một bản tin kế tiếp có liên quan đến Quora. Quý vị biết cái Quora này đó là một cái trang mạng giống như xã hội, quý vị. Cái trang mạng này là Question and Answer. Quý vị nhớ cách đây không lâu, khoảng chừng 5 năm hay là 6 năm về trước, Tiến Dũng có làm một cái chương trình gọi là Hỏi Đồng Hương đó. Thì cái Quora, Tiến Dũng lấy cái ý tưởng từ cái Quora này. Tức là cái trang mạng này đó, chúng ta phải đặt bất cứ câu hỏi nào, rồi những người trên toàn thế giới đi vào trả lời. Tức là những cái trang mạng này là những cái câu hỏi mà trên trời dưới đất, quý vị. Từ business, từ cái history, art, đến tình cảm, lăng nhăng, everything. Và chúng ta đặt câu hỏi về đây thì họ sẽ trả lời. Và chúng ta khi đặt câu hỏi, chúng ta để email, rồi những cái thứ khác thì họ sẽ trả lời, chuyển email để mà trả lời. Và cái câu hỏi này không phải cái trang mạng này trả lời hay là những người làm trang mạng này, nhưng người khác trả lời cho quý vị. Giống như cái na ná, giống như là Hỏi Đồng Hương. Chúng ta đặt một câu hỏi thì những người khác biết được câu trả lời thì gọi vào để trả lời cho quý vị. Nhưng mà rất buồn là cái trang mạng này đã bị hacker vào lấy đi 100 triệu thông tin của những người user, những người sử dụng cái trang mạng này. Và đơn giản là mất đi cái password, mất đi cái name của mình, cái email address của mình. Thì nó cũng không đến nỗi là trầm trọng lắm, nhưng mà nó cũng sẽ làm phiền trong những ngày sắp tới, vì sẽ nhận được nhiều cái email, gọi là cái email rác, cái thư viện. Thì quý vị nào mà có email thì chúng ta cũng thấy cũng chịu khó, phải là sàng lọc lại. Và đây cũng bản tin không có được vui lắm, vì không phải riêng về cái Quora này không, mà trong những ngày sắp tới, những ngày qua đó, thì Dũng có gửi nhiều bản tin và chúng ta bị mất đi thông tin rất nhiều, thì đặc biệt về cái Marriott, mất đi trên 350 triệu cái account mà trong đó có cái thẻ tín dụng nữa. Tiêu nhắc lại, vì nào đã từng dùng Marriott những ngày qua đó, thì chúng ta nên gọi lên nhà băng để thay đổi cái thẻ của mình càng sớm càng tốt. Đây là lời nhắn nhủ thiệt tình, nhắc lại nha. Ai mà đã sử dụng Marriott cũng như là Starwood đó, thì chúng ta nên đổi cái thẻ tín dụng càng sớm càng tốt, vì có đến trên 300 triệu cái account đã bị mất cấp. Trong đó có tất cả là đa số 500 triệu, nhưng mà trong đó trên khoảng 350 triệu là những cái account có cái cái information của cái thẻ tín dụng của mình. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Việt Nam. Apple ngày hôm sáng ngày hôm nay, tức là hôm qua là Việt Nam hôm qua đó, thì họ cũng đã họp với lại chính phủ Việt Nam và quyết định đặt một cái trụ sở lắp ráp cái điện gọi là phụ kiện điện thoại mà under cái công ty Foxconn. Hồi nãy chúng ta thấy rằng Foxconn đã mua ra, gọi là cắt đi cái contract với lại Nhật, thì Nhật đã lay off 3.000 người, thì họ chuyển qua, trước đây thì họ đặt ở Philippines rồi ở Thái Lan và bây giờ là ở Việt Nam, và họ đã gọi là hợp lại rồi, và cuối cùng thì họ quyết định đặt ở Việt Nam, không biết hiện tại giờ họ cũng không biết là đặt ở nơi nào, ở Sài Gòn hay là ở Hà Nội. Cái điều quan trọng, lý do tại sao vì Foxconn đã mua ra, gọi là đi chuyển đi đến nhiều quốc gia khác mà không phải là Trung Quốc, cái thưa vị, vì ta biết là Trung Quốc đã có một cái trận chiến gọi là thuế với Hoa Kỳ, và Apple phải rút ra càng sớm càng tốt để không có chịu một sức gọi cái mức thuế quá cao. Cái điều quan trọng là ở Việt Nam, không phải riêng về Foxconn sắp sửa đặt nữa, nhưng mà trước đây đó, hiện tại bây giờ cũng vậy, có nhiều công ty rất lớn cái thưa vị, chẳng hạn như là Samsung, rồi Intel, là Canon, rồi Fujitsu, rồi Toyota, Mercedes, Honda, Nike, vân vân, rất nhiều. Nhưng mà không biết lý do tại sao mà quốc gia này vẫn còn nghèo quý vị. Cái điều rất buồn mà chúng ta cũng biết, ai cũng biết câu trả lời, vì tham quan quá đông đi nên cái những cái mức lợi của người dân nó không được chia đều ra mà nó vào cái túi quan trước rồi mới đến người dân. Và đặc biệt nếu mà Foxconn đặt ở trụ sở ở Việt Nam đó, thì ở đây đều muốn tin cũng rất là vui, vì Foxconn riêng không thôi đó nha, là họ có trên 800.000 nhân viên, cái đều công ty khổng lồ nằm ở Taipei. Và hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều công ty đặt ở Việt Nam. Nhưng mà ví dụ cũng rất buồn, chúng ta cũng thấy anh Hồng Tính cũng nghĩ như vậy đúng không? Vì Việt Nam đã nói là nhiều công ty khổng lồ lắm, nhưng mà người dân cái mức lương hiện tại giờ không biết nằm ở hàng số mấy trên toàn thế giới, cái thưa vị, có thể thua cả Thái Lan, thua cả Philippines, thể hơn được, không biết hơn được Campuchia hay Lào gì anh Tính hả?
Chắc có lẽ là cũng hơn được Lào thôi, Campuchia cũng khó hơn họ lắm, tại vì họ cũng, bây giờ họ cũng, cũng giao thiệp rộng rãi nhiều hơn và họ cũng thoáng hơn rất là nhiều. Đối với Tính nghĩ vậy thôi, không biết là có thật sự gì không, Lào thì chắc chắn là mình hơn rồi đó, hơn nước Lào thôi.
Anh cũng biết rằng một cái quốc gia nào mà có nhiều công ty trên toàn thế giới, thấy Nhật có công ty, Nhật có công ty, Hàn Quốc có công ty, Mỹ có rất nhiều công ty. Phải nói là khi một công ty đến như vậy thì họ trả tiền lương cũng khá, nhưng mà nó qua một cái filter, lương bổng nó qua một cái filter, mà filter đó là quan tham, tham quan hả? Quan tham cũng vậy, quan tham. Tức là họ thay vì trả 10 đồng một giờ thì họ xuống còn khoảng 3 đồng, 5 đồng gì đó, thì làm cho cái đời sống của người dân Việt Nam, thật sự ra thì nếu vị nào đã từng về Việt Nam mà về vùng sâu, vùng xa đó, vẫn còn nghèo lắm, kính thưa quý vị. Có nhiều người đi Việt Nam về rồi qua Mỹ, nói Việt Nam giờ sẽ sang hơn Mỹ, thật sự ra chúng ta thấy đúng là con số đó là con số rất là khiêm nhường thôi, chứ không phải là đa số như vậy.
Chắc có lẽ
cảm
là
ơn thằng Tính.
Chắc có lẽ là họ ở thành phố nhiều hơn, là họ đi đi vô, họ ở thành phố mà họ ở ngay những quán cà phê, những cái khu ăn chơi thì họ thấy là rất là đẹp lắm. Ngoài ra nếu thật sự là chúng ta đi sâu vào cái đời sống nhân dân, chúng ta cũng thấy rất là khổ, rất là nhiều. Hai cái giai tầng giàu nghèo cũng vẫn còn hiện diện tại Việt Nam, mà càng ngày càng sâu đậm hơn.
Thật sự ra thì Tiến Dũng cũng có đi Việt Nam thì thấy cái xài người Việt Nam cũng rất là cẩn thận, cái việc họ xài không có sang, nhưng mà có thể là những
hello Tiến Dũng ơi. Rồi, như vậy là Tiến Dũng đã hạ cánh rồi. Không còn bay tiếp với Hà Tính cũng như là quý vị trong cái chương trình này nữa rồi. Hẹn gặp trong bạn trong ngày mai nha, Tiến Dũng ha. Chúc quý vị một ngày vui, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại ngày mai. Cảm ơn quý vị.